đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 dương lịch 2018, tức ngày 29 tháng Giêng âm lịch Mậu Tuất. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Võ Văn Ái tố cáo nền độc tài pháp trị gia tăng đàn áp xã hội dân sự tại Việt Nam tại khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến 23 tháng 3 năm nay. Hôm thứ Tư 11 tháng 3, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nhân danh Ủy ban và Tổ chức Hành động chung cho Nhân quyền, lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp trầm trọng các xã hội dân sự và tăng cường nền độc tài pháp trị. Việt Nam không ngừng xác nhận không hề có tù nhân chính trị mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật, nhưng mọi luật pháp Việt Nam vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Bằng nhận xét này, ông Ái tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nền độc tài pháp trị mà chế độ đã thông qua. Hàng loạt điều luật nhằm bóp chết các tự do cơ bản, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chỉ thay đổi con số thứ tự các điều luật, đặc biệt chương an ninh quốc gia, đưa những định nghĩa mơ hồ và tùy tiện để có thể thẳng tay đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội dân sự, các nhà bảo vệ nhân quyền.
Theo ông Ái, cuộc đàn áp nói trên đã gia tăng cường độ bằng những cuộc leo thang, bắt bớ và kết án tùy tiện, công an bạo hành, đánh đập trong thời gian tạm giam và gia tăng án tử hình. Trong vòng 14 tháng qua, 62 nhà hoạt động xã hội dân sự đã bị bắt giam và kết án nặng nề, như trường hợp bác sĩ Hồ Văn Hải bị kết án tùy tiện 4 năm tù và 2 năm quản chế, chỉ vì bác sĩ tố cáo chất độc do hãng Formosa thải ra biển gây thảm nạn sinh thái dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung. Các bloggers Mẹ Nấm và Trần Thị Nga bị kết án 10 và 9 năm tù giam, nay vừa bị di chuyển trại tù cách xa gia đình 1.000 cây số, gây khó khăn cho sự thăm nuôi. Con cái của hai phụ nữ này còn ở tuổi thơ dại. Các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động xã hội dân sự là đích chế độ nhắm đàn áp, không riêng việc kết án tùy tiện, mà lắm khi không được luật sư bảo vệ khi tòa án xét xử. Bị giam cầm trong điều kiện bất nhân, không được chăm sóc thuốc men và không được hưởng quyền thăm nuôi. Cư xử bất nhân trong tù là vi phạm công ước quốc tế cấm tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết, ông Ái cho biết.
Việt Nam đã chấp nhận các khuyến cáo của cộng đồng quốc tế yêu cầu sửa đổi chương an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự để tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực bắt đầu tháng Giêng năm 2018, Việt Nam chẳng sửa đổi các điều luật này ngoại trừ việc thay đổi con số thứ tự các điều luật mà thôi, và còn thêm một số điều luật mới kết án những ai mới có ý định phạm pháp, ông Ái nhấn mạnh.
Nhân khóa họp Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ông Võ Văn Ái đã trao cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bản phúc trình mới của Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam mang tựa đề Không gian tự do bị khép kín, định giá nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ hai của cuộc kiểm điểm Liên Hợp Quốc thường kỳ toàn thế giới UPR. Phúc trình này nêu bật những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc kiểm điểm Liên Hợp Quốc thường kỳ toàn thế giới UPR lần thứ ba vào tháng Giêng năm tới 2019.
Trong lời phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái biểu tỏ sự quan tâm thân thiết về tình hình tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Theo tiến sĩ Amer Shahid, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đã cho biết Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong danh sách các quốc gia có số thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất và đứng hạng thứ 10 trong các quốc gia có thái độ tiêu cực nhất đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên lĩnh vực công cộng hay tư nhân. Trong tháng Giêng năm 2018, ngay vào lúc luật tín ngưỡng tôn giáo mới có hiệu lực, 10 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị kết án từ 2 năm đến 12 năm tù giam.
Dưới bộ luật tín ngưỡng tôn giáo mới, các cộng đồng tôn giáo nào không đăng ký với nhà nước sẽ gặp muôn điều trở ngại. Luật mới bó buộc đăng ký và áp đặt sự kiểm soát toàn diện của nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo. Những tôn giáo nào không thể đăng ký hoặc tự ý khước từ đăng ký với nhà nước vì không muốn nhà nước xen lấn vào nội bộ tôn giáo sẽ có nguy cơ bị đàn áp. Một ví dụ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội độc lập do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Ngài đã bị tù đầy rồi quản chế suốt 35 năm ròng chỉ vì Ngài đòi hỏi cho tự do tôn giáo và không chịu đăng ký với nhà nước.
Đức Tăng Thống lãnh đạo Phật giáo Thích Quảng Độ là nhà bất đồng chính kiến nổi danh, cũng là nhà bảo vệ nhân quyền, đã xem việc đăng ký tôn giáo là sự vi phạm tự do tôn giáo. Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo hiện hữu không nhờ đăng ký với chính quyền. Tiến sĩ Amer Shahid, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, cũng xác nhận sự kiện này. Khi ông nói, tôn trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng phải đặt căn bản trên sự tôn trọng nhân quyền, đa nguyên chính trị và dân chủ, đồng thời sẽ không có tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nếu chối bỏ nhân quyền và dân chủ tự do. Trong phần kết luận, ông Võ Văn Ái kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân về lương thực và mời các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm bảo vệ các nhà đấu tranh cho nhân quyền, đảm nhiệm tự do biểu đạt ý kiến và tự do ngôn luận đến Việt Nam điều tra.
Trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Điện Quốc Liên ở Geneva, ông Võ Văn Ái đã nhắc tới tình trạng hai phụ nữ là mẹ Nắm và Trần Thị Nga bị kết án 10 và 9 năm tù giam, nay lại vừa chuyển trại giam cách xa gia đình 1.000 cây số, nhằm gây khó khăn cho việc thăm nuôi. Trong khi mẹ Nắm và bà Trần Thị Nga đều có con dài, chẳng biết làm sao trong những ngày đằng đẵng giam tù ấy, các con còn dài có thể vượt 1.000 cây số thăm nuôi mẹ. Tình trạng đàn áp người phụ nữ không chỉ riêng hai trường hợp nói trên, ngày nay người phụ nữ Việt Nam nói chung đang sống trong hoàn cảnh tồi tệ, bị kỳ thị, thiếu công ăn việc làm hay không được chăm sóc thuốc men. Chính vì lý do này mà cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam không ngừng lên tiếng trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc nhiều chục năm qua, bênh vực và đòi nữ quyền cho người phụ nữ Việt. Mặc dù Việt Nam đã ký kết Hiệp ước Bảo vệ Phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1982, xin mời quý khán giả nghe lại phóng sự trên đài Á Châu Tự Do về hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đòi hỏi cho nữ quyền tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
Hội nghị lần thứ 37 của Ủy ban xóa bỏ vấn đề phân biệt đối xử đối với nữ giới đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 15 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2. Theo quy chế của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên đã ký kết công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với nữ giới, tức là nôm na, trọng nam khinh nữ, phải báo cáo về tình trạng nữ giới trong nước mỗi 2 năm một lần. Hôm thứ Hai vừa qua, bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Thăng tiến Phụ nữ, và cũng là người dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam trình bày phúc trình thứ 5 và thứ 6 của Việt Nam về việc thi hành quyết nghị của hội nghị về loại trừ sự phân biệt đối xử đối với nữ giới trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là ông Võ Văn Ái đã lên diễn đàn phản bác bản phúc trình của Việt Nam và nêu những đề nghị để cải tiến nữ quyền trong nước. Ỷ Lan tường trình từ Liên Hiệp Quốc.
Khóa họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, gọi tắt là CEDAW, diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 15 tháng Giêng cho đến ngày 2 tháng 2. Đây là thời gian cho các quốc gia thành viên phúc trình tình trạng phụ nữ tại nước mình và những thành quả thu đạt trong việc bảo vệ phụ nữ kể từ khi quốc gia này ký kết tham gia Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Mỗi 2 năm một lần, các quốc gia phải đến Liên Hiệp Quốc phúc trình trước ủy ban. Ngoài các quốc gia thành viên tham dự khóa họp, còn có các tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc. Tại các khóa họp, Ủy ban Liên Hiệp Quốc luôn quan tâm tham khảo các tổ chức phi chính phủ này để có thêm thông tin về thực cảnh phụ nữ, so chiếu với phúc trình của các quốc gia để hoàn chỉnh văn bản tổng kết và khuyến cáo các quốc gia nào vi phạm quyền phụ nữ. Việt Nam tham gia ký kết công ước này từ 25 năm trước, vào năm 1982. Theo lệ, đã phải đến phúc trình 12 lần. Nhưng năm nay, 2007, là lần phúc trình thứ 5 và 6 gặp chung trước Ủy ban Liên Hiệp Quốc CEDAW. Trong phiên họp hôm thứ Hai, 15 tháng Giêng, ông Võ Văn Ái, nhân dân Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, lên tiếng phản bác phúc trình của phái đoàn Hà Nội về tình trạng người phụ nữ tại Việt Nam trước 23 chuyên gia Liên Hiệp Quốc thuộc Ủy ban CEDAW.
Thank you, Madam Chair,
for giving me this opportunity to speak before the committee. I am Võ Văn Ái, President of the.
Vừa rồi là lời phát biểu của ông Võ Văn Ái,
Chair of the International Federation of Human Rights.
Chúng tôi đã tìm gặp ông Ái tại Hội trường Liên Hiệp Quốc ở New York, hỏi thêm chi tiết. Xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chào ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết tầm mức quan trọng của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam ngày nay.
Giờ nói tới phụ nữ thì người ta hình dung ngay đến mẹ, đến chị, đến em, hay là cái người vợ thương quý ở trong mọi gia đình. Trên mặt xã hội thì người phụ nữ chiếm đến 51,2% dân số Việt Nam, và trong các công xưởng ở thành thị, 80% lực lượng lao động là phụ nữ. Phụ nữ đóng góp vào cái lực lượng phát triển quốc gia lên tới 60-70%. Thế nhưng mà cái tiền lương của họ đó thì chỉ bằng 72% so với đàn ông trong cùng một cái công việc. Cái tầm mức quan trọng của phụ nữ Việt Nam rất là lớn, nhưng mà hoàn cảnh xã hội của họ thì còn rất là tối tăm.
Vì sao là tối tăm thưa ông?
Dạ vì họ không có được luật pháp cũng như là nhà nước bảo vệ tương xứng.
Nhưng mà cái bản phúc trình của phái đoàn Hà Nội cho biết rất nhiều sắc luật chỉ thị được ban hành nhằm bảo vệ quyền phụ nữ mà.
Dạ, đúng là nhà cầm quyền Hà Nội có nỗ lực ban hành rất là nhiều sắc luật, và không riêng gì vấn đề phụ nữ đâu mà trên tất cả mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, việc thực thi luật pháp thì còn rất là tùy tiện, nhiều trường hợp không được áp dụng. Chính vì vậy mà nhiều tệ nạn đã xảy ra cho người phụ nữ trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị. Ví dụ như là bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ gái, mại dâm, virus HIV gia tăng trong giới nữ cùng các vi phạm quyền sinh nở là những cái vấn nạn rất trầm trọng. Do nhà cầm quyền hoặc là làm ngơ hoặc là không trừng phạt thích đáng những cái kẻ xâm phạm, khiến cho người phụ nữ không có dám lên tiếng tố cáo, vì họ tưởng rằng là các cái tệ nạn đó đã được nhà nước và xã hội chấp nhận, bao che. Theo phúc trình của Hà Nội, thì nhà cầm quyền đã dịch cái công ước nói trên ra tiếng Việt và in 10.000 bản để phân phát. Nhưng mà thử hỏi rằng 10.000 bản thì đâu có đủ một cái lượng thông tin cho một cái dân số 83 triệu người. Làm sao mà người dân, đặc biệt là giới phụ nữ, biết tới những cái quyền mà họ được hưởng để đòi hỏi, yêu sách hay là phản đối.
Nhưng mà theo âm thì vì sao chính quyền làm ngơ cho các tệ nạn đối với người phụ nữ?
Dạ, theo luận điểm của Hà Nội đó, thì do chênh lệch giàu nghèo tăng vọt và cái sự nghèo khốn của đa số phụ nữ ở nông thôn, và hai lý do này là cái chướng ngại cho một số vấn nạn như là nam nữ bình quyền chẳng hạn. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Và đây cũng là lý do tôi đã phản bác khi phát biểu hôm thứ Hai vừa qua trước 23 chuyên gia Liên Hợp Quốc thuộc Ủy ban xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Theo tôi thì cái chướng ngại duy nhất là thể chế độc đảng nên thiếu các tự do chính trị, thiếu sự công khai, minh bạch. Và đặc biệt là cái sự kiểm soát triệt để của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống đã làm nảy sinh cái tình trạng bất bình quyền nam nữ, bất bình đẳng xã hội và phân biệt đối xử trên các phạm vi chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, v.v. Và do cái tình trạng đó mà người phụ nữ Việt Nam không được quyền lập hội, lập công đoàn độc lập, hình thành các xã hội dân sự, ngay cả một cái tờ báo tư nhân để làm diễn đàn ý kiến hay là binh vực cho quyền phụ nữ cũng không có. Tất cả đều nằm trong tay của Đảng và Nhà nước. Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một cái tổ chức duy nhất của người phụ nữ tại Việt Nam. Nhưng mà ai cũng biết là Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Đảng Cộng sản điều hành và kiểm soát.
Ông không nghĩ rằng chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng từ năm 1986 đã đóng góp cho sự thăng tiến kinh tế và xã hội, trong đó có việc thăng tiến quyền phụ nữ?
Dạ, cái chính sách đổi mới của Việt Nam thì chỉ nhắm gia tăng kinh tế nhưng mà lại không cải tổ chính trị, cho nên đem lại rất nhiều hậu quả tiêu cực cho quyền phụ nữ. Người phụ nữ ngày nay thì phải đối đầu với cái đủ thứ bạo hành, bạo lực, bất công xã hội, nhất là từ khi mà nhà nước bãi bỏ trợ cấp y tế và học đường, thì người phụ nữ càng lâm cái cảnh khốn khó, bất lợi, đặc biệt là ở nông thôn mà nơi có 80% quần chúng sinh sống. Cũng từ khi đổi mới mà cái nạn bán dâm được khai thác phổ biến. Theo thống kê của nhà nước, thì 70% đàn ông mua dâm thuộc giới đảng viên và viên chức nhà nước, và họ dùng ngay cả cái quỹ đen để tiêu xài cho cái việc này. Vì vậy mà Quốc hội đã phải ra cái chỉ thị số 10 năm 2003 để xử lý những cái viên chức nhà nước mua dâm hoặc là bao che nạn mại dâm. Nhưng mà cái chỉ thị này thì trao cho đảng và nhà nước xử phạt hành chính nội bộ nhưng mà không có tính hình sự, cho nên không thông qua tòa án. Và ngay cả gia đình tội phạm cũng không được thông báo. Cái thứ luật pháp như vậy thì hoàn toàn vô hiệu quả và chỉ nhắm bao che cho cán bộ đảng viên thay vì trừng phạt giới hữu hóa. Giới bán dâm, ma túy và phụ nữ bị nhiễm virus HIV không có sách lược y tế quy mô và hữu hiệu để nhằm ngăn ngừa, chữa trị. Giới này cũng như là thiếu nhi bụi đời bị đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội, là cái nơi mà không được luật pháp bảo vệ và điều kiện giam giữ thì rất tồi tệ.
Ông có thể cho biết một vài thảm nạn của người phụ nữ Việt Nam ngày nay?
Và ngoài cái nạn người lao động xuất khẩu không được bảo vệ trên 40 quốc gia trong thế giới, thì hai cái sự kiện trầm trọng nhất là nạn các cô dâu Việt và nạn dân oan. Hàng trăm nghìn phụ nữ được gọi là các cô dâu Việt bị rao bán sang các nước như là Campuchia, Trung Quốc, Đại Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Liên bang Nga, Tiệp, v.v. Đây là cái hình thức mè mìn ngày xưa, vừa bán dâm mà vừa cưỡng bức lao động trong những cái điều kiện cực kỳ khủng khiếp. Chẳng hạn như thảm nạn của các cô dâu Việt ở Đài Loan. Nhiều phụ nữ bị bán sang những cái vùng quê hẻo lánh ở Trung Quốc, và có khi nông dân nghèo ở đó họ mua một phụ nữ làm vợ cho cả làng. Nói chung là người phụ nữ Việt bị đối đãi như súc vật tại các nước nói trên. Ngay báo Tuổi Trẻ hay là trên mạng điện tử Vietnamnet cũng cho biết cái cảnh các phụ nữ tìm cách bỏ trốn liền bị cắt gân tay, gân chân, làm cho họ bị loạn trí. Cái thảm nạn thứ hai là xảy ra hàng chục năm qua, đó là cái nạn dân oan ngày càng phổ biến. Mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ đến khiếu kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội. Họ là những cái phụ nữ bị cán bộ đảng, công viên chức cướp đoạt tài sản, đất đai và đủ thứ bất công, bất bình đẳng xã hội do cái sự phân biệt đối xử trong luật pháp. Chẳng hạn như là giấy chứng nhận sử dụng đất trong luật đất đai đã trút quyền người phụ nữ, biến họ thành cái kẻ vô gia cư khi người chồng qua đời. Giới phụ nữ dân oan đã phải ăn trực nằm chờ năm này sang năm khác tại vườn hoa để mong được gặp cái giới quan to mặt lớn để mà kêu oan, nhưng mà họ thường bị công an ngăn cản, đánh đập, có khi bắt bớ giam cầm. Thay vì giải quyết những cái nỗi dân oan thì nhà nước lại ban hành nghị định số 38 cấm biểu tình trước các cơ sở công cộng. Chúng tôi có trong tay hàng trăm đơn khiếu kiện của người phụ nữ cùng nhiều hình ảnh rất là thương tâm thuộc giới dân oan này để xin can thiệp đến Liên Hợp Quốc là điều mà chúng tôi đã làm.
Vậy thì xin ông cho biết ông đã đề xuất những gì với Liên Hiệp Quốc hay là nhà cầm quyền Việt Nam để giải quyết hoàn cảnh người phụ nữ, và những đề xuất của ông có được quan tâm hay mang lại kết quả gì không?
Và đồng thời với việc lên tiếng hôm thứ Hai vừa qua thì tôi cũng đề trình cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc một cái bản báo cáo phản bác phúc trình của nhà cầm quyền Hà Nội. Bản báo cáo này gồm có 9 chương và dài 32 trang. Thành quả tức thì là trong cái khóa họp chất vấn phái đoàn Hà Nội suốt ngày thứ Tư, các chuyên viên Liên Hợp Quốc đã dùng các thông tin và chứng liệu trong bản báo cáo của chúng tôi để làm đề tài chất vấn phái đoàn Hà Nội. Còn với Liên Hợp Quốc cũng như với nhà cầm quyền Hà Nội, chúng tôi có đưa ra 15 đề xuất. Những đề xuất quan trọng gồm có đề nghị Việt Nam phải ký kết cái nghị định thư kèm theo công ước để phụ nữ tại Việt Nam có được toàn quyền tiếp cận với các cơ quan khiếu nại ở Liên Hợp Quốc. Đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam cải tổ chính trị để thiết lập một cái xã hội đa nguyên và đa đảng, nhờ vậy mà người phụ nữ mới có được cái tự do lập hội, lập các tổ chức phi chính phủ, các xã hội dân sự, các công đoàn tự do và phát hành báo tư nhân để nhằm bảo vệ hữu hiệu cho quyền phụ nữ. Ngoài ra tôi cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc phải gửi một cái phái đoàn đi Việt Nam điều tra tình trạng người phụ nữ, đặc biệt là điều tra cái nạn dân oan.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
Trong chương trình đặc biệt về Ngày Quốc tế Phụ Nữ hôm 8 tháng 3 trước đây, ngày mà thế giới dành cho 4 tỷ người phụ nữ sống trên trái đất chúng ta. Điều đáng quan tâm là thế giới văn minh mỗi năm không quên tôn vinh những bà nội, ngoại, mẹ, chị và em của mình khi còn sống bên mình, nuôi nấng, chăm lo, âu yếm mình. Chứ không đợi tới khi chư vị qua đời mới cúng dục linh đình tưởng niệm, nhưng lúc đó người đã vắng bóng. Trong chương trình ấy, Đài Phật Giáo Việt Nam đã giới thiệu một số gương mặt phụ nữ quốc tế thường xuyên lên tiếng và hầu thuận cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hôm nay xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Catherine Lantos-Sweat, Chủ tịch Sáng hội Lantos cho Nhân quyền và Công lý trên Đài Á Châu Tự Do.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11 tháng 5, một lá thư chung được gửi tới các nhà lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam nói lên tình hình đàn áp nghiêm trọng đối với Phật giáo. 61 nhân vật quốc tế nổi tiếng đã ký tên cho lá thư này. Thông tín viên Ý Lan của đài chúng tôi đã tìm gặp một trong những người ký tên để hỏi lý do. Sau đây là cuộc phỏng vấn với bà Catherine Lantos-Sweat, Chủ tịch Sáng hội Lantos cho Nhân quyền và Công lý, đồng thời bà là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Thưa bà Tiến sĩ Lantos-Sweat, bà vừa ký chung lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam với 61 nhân vật trên toàn thế giới. Xin bà cho biết nội dung thư này và điều gì thúc đẩy bà ký tên?
Well, I think the letter is a very, very important statement of concern by a tremendous range of very active and impressive leaders on human rights and religious freedom.
Tôi nghĩ rằng bức thư này là một tuyên ngôn rất quan trọng biểu tỏ sự quan tâm to lớn của đông đảo những nhà lãnh đạo hăng hái và có tác động trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, thách thức với nhà cầm quyền Việt Nam, hiện không nói gì khác hơn thứ ngôn ngữ lập lờ hai mặt. Một mặt thì nhà nước Việt Nam là chủ nhà đón tiếp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, nhưng cùng lúc ấy thì vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế. Thật là khôi hài. Chúng ta phải thật sự cảnh giác, không để cho chính quyền qua mặt với thứ ngôn ngữ đa ngôn, trưng hình ảnh tốt đẹp cho việc đối ngoại, nhưng đối nội thì ngược lại.
Bà là Chủ tịch Sáng hội Lontos cho Nhân quyền và Công lý, nhưng bà cũng là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong bản phúc trình năm nay 2014 vừa mới công bố, Ủy hội đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Và bản phúc trình cũng nêu rõ việc vi phạm tự do tôn giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thấp nhất. Đây có phải là những vấn đề bà quan tâm tại Ủy hội?
You know, it very much is. We have seen, obviously, a number of positive changes in Vietnam over the past decade, and we welcome those.
Đúng là chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi có nhận thấy một số thay đổi tích cực tại Việt Nam trong thập niên qua, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng chúng tôi tin rằng, trừ phi các thay đổi ấy đặt nền tảng trên sự tôn trọng nhân quyền và kể cả tự do tôn giáo, thì những thay đổi ấy không thể đạt tiêu chuẩn hay bền vững. Và như thế thì chẳng thay đổi gì cho thân phận người dân trong nước. Vì thế, chúng tôi cực kỳ lên án sự đàn áp tôn giáo tiếp diễn tại Việt Nam, nhắm trực tiếp vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như các cộng đồng Tin lành, Công giáo, Người thượng Thiên Chúa giáo, nơi dân tộc ít người ở Tây Nguyên hiện đang bị đối xử tồi tệ, và còn nhiều trường hợp khác nữa mà tôi không thể kể hết ra đây.
Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong vấn đề tự do tôn giáo. Lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền Việt Nam được mọi giới nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, thuộc các quốc gia và văn hóa khác nhau, cùng ký tên chung. Bà có nghĩ rằng cá nhân bà và Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới có nên trở thành một phong trào toàn cầu thay vì giới hạn ở căn cứ Hoa Kỳ mà thôi?
Very, very important. I think the United States can be justly proud that we were sort of a trailblazers in terms of putting the specific issue of religious freedom on the map.
Đây là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể tự hào rằng chúng tôi là một thứ đầu tàu trong việc phác họa trên bản đồ mối đặc thù về tự do tôn giáo, rồi biến nó thành một bộ phận cụ thể trong chính sách đối ngoại. Nhưng rõ ràng là muốn cho thành quả đạt tiêu chuẩn cao thì cần phải có một đường hướng toàn cầu. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng một tác động vĩ đại đã tập hợp rộng lớn những nhà lãnh đạo và cá nhân nổi danh ký chung lá thư Phật đản Liên Hợp Quốc rất quan trọng để gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam. Nó cho thấy lá thư trở thành một phong trào quốc tế. Hoa Kỳ không riêng muốn độc diễn. Chúng tôi không muốn đứng một mình trên diễn đàn. Chúng tôi muốn hợp tác. Muốn là đối tác với bất cứ ai chia sẻ niềm tin về việc tập trung nỗ lực cho tự do tôn giáo trên mọi địa bàn thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lá thư mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tung ra là một chúc thư vô cùng mạnh mẽ, mà thực tế là đã có sự hậu thuẫn toàn cầu cho tiêu đích nhắn nhủ các quốc gia phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép hay cấm đoán công dân họ được hưởng các quyền cơ bản như quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng.
Xin bà một câu hỏi chót. Việt Nam là quốc gia độc đảng, cho thấy sự cam kẹp tôn giáo rất chặt chẽ, khiến người ta nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam sợ hãi sự có mặt của nhiều ý kiến, tín ngưỡng, quan điểm khác nhau. Nếu bà phải đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam, bà sẽ nói ra sao?
Well, I would say that when it comes to repressing religious freedom, it is counterproductive to the goals of building.
Tôi sẽ nói rằng đàn áp tôn giáo là chống lại mục tiêu xây dựng một xã hội ổn định, khoan dung và thịnh vượng. Gần đây có những điều tra và nghiên cứu đáng kể cho thấy mối liên hệ tại các quốc gia cung ứng một không gian rộng rãi cho công chúng tự do trao đổi những quan điểm và tín ngưỡng dị biệt trên lĩnh vực tôn giáo, thì kinh tế cũng như hệ thống chính trị ở các xã hội này phát triển tốt đẹp và thành công. Rõ ràng là có vấn đề tại một quốc gia độc đảng như Việt Nam, vì nhân quyền nói chung và tôn giáo nói riêng sẽ phát triển hơn bội phần trong một bối cảnh dân chủ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích sự thăng tiến dân chủ tại Việt Nam, nhưng bằng chứng là đây và bằng chứng không thể nào chối cãi. Biểu tỏ sự tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng sẽ tăng cường cho xã hội. Dấu hiệu cho sự yếu kém là khi xã hội lo sợ phải cung cấp một không gian mạnh mẽ, tự do cho khối quần chúng có nhiều niềm tin, viễn cảnh và tín ngưỡng khác nhau để hành xử đúng đắn và tôn trọng các quan điểm của họ.
Xin cảm ơn bà Katrina Lantos-Sweat, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chúng ta. cùng với cha anh đã vàng vàng lời bóng cười.